SBS Việt ngữ.
Sau bài viết của SBS Việt ngữ liên quan đến những vụ băng đảng Phi Châu tấn công cộng đồng, di dân và du học sinh người Việt diễn ra ngày càng thường xuyên ở Sunshine và các vùng lân cận ở miền Tây Melbourne, một loạt các nhân chứng người Việt đã lên tiếng chia sẻ lại kinh nghiệm của họ. Chị Giang Hoàng, một bà mẹ có con nhỏ 18 tháng đã từng bị một nhóm côn đồ đập phá cửa xe hơi khi đang ngồi trong xe. Cho đến nay, Sunshine vẫn luôn là cái tên ám ảnh với chị.
Em với ba của từ nhỏ với con của em đang còn đi đến nhà của bạn của chồng của em ạ. Thì là em với con em đang còn ngồi trong xe, xong xe còn khóa cửa, còn cửa chỉ hở một chút xíu, cửa kính chỉ hở chút xíu thôi. Thì chồng em vào nhà bạn chồng em thì có ba thanh niên người châu Phi ấy. Thế là người ta đến gõ cửa xe của em, xong trêu ghẹo và nói những cái lời, nói chung là những cái lời rất là thô tục luôn ấy ạ. Rồi người ta cố cầm cái tay cửa, người ta cố mở cái cửa ra, xong con em rất là sợ luôn. Con em lúc đấy chỉ có 18 tháng thôi. Thế là sau em rất là sợ, người ta cứ đòi mở rồi nói những lời dụ dỗ, nói chung là rất là khó chịu luôn ấy. Xong rồi là mới gọi, lấy điện thoại gọi chồng em xuống bảo là anh ơi, em ra đi, ngoài xe á có bao nhiêu người châu Phi ấy. Thế là lúc đấy chồng em với bạn chồng em chạy ra thì là rất là đông luôn, bạn chồng em rất là đông luôn. Chạy ra thì mới thì người ta thấy ba cái người châu Phi kia thấy bạn chồng em ra đông quá, thế là nó chạy xong nó còn quay lại, nó dọa bọn em là mày nhớ đấy, tận tao sẽ quay lại. Thế là lúc đấy em rất là sợ luôn, em khóc, mà em thấy những cái cảnh này em cứ nghĩ là trời ơi, sao mình đất nước yên bình như này mà có những cái con người ăn nó rất là thô tục, và đến em là một người phụ nữ và con em rất là bé mà người ta còn nói những cái câu đấy thì em không biết là người khác sẽ làm sao. Xong rồi chồng em phải đưa em đi ngay lập tức, và em không bao giờ em dám quay lại đi những cái con đường đấy luôn đấy. Em bây giờ em thấy những người châu Phi em rất là sợ luôn. Em không có báo cảnh sát, hay là lúc đấy em không có báo cảnh sát gì ấy, bởi vì lúc đấy chỉ là chồng em chỉ biết đưa em đi luôn đấy ạ. Em rất là sợ luôn, chỉ biết đưa em đi luôn, với lại họ cũng chưa có đập phá hay là cái gì đóng xe em thôi. Lúc đấy là chồng em bảo thôi đi, không có quay lại cái chỗ này nữa.
Không biết là chị đang sống ở vùng nào và chị có bao giờ quay trở lại Sunshine sau cái vụ đó hay không?
Bây giờ là em rất là sợ những cái vùng mà Sunshine, Sun Open. Em rất là sợ những cái vùng mà có những người Úc châu Phi luôn ấy. Em bây giờ em chuyển hẳn xuống Chi Long luôn. Và bây giờ mỗi lần đi chợ ấy, đi chợ với lại đi đi đâu vào vùng Sunshine, Sun Open là em đi xe và em chỉ dừng những cái chỗ mà trước cửa shop em chạy vào mua, sau em đi ra em đóng xe luôn ấy. Em rất là sợ những cái chỗ nào mà có người châu Phi đi lại, em không bao giờ em đổ xe ở đấy, không bao giờ em đi bộ lại đấy luôn ấy.
Biết là cộng đồng người Việt, các bạn sinh viên đang tổ chức một cái buổi biểu tình để thể hiện cái việc đòi an ninh cho khu vực mà người Việt đang sinh sống. Thì không biết là chị Giang có tính là sẽ tham gia vào cuộc biểu tình này không ạ?
Dạ có chứ. Em không có kỳ thị, nhưng mà em thực sự em rất là lo ngại về vấn đề mà những thanh niên trẻ, một số thành phần thanh niên trẻ của châu Phi đang còn ức hiếp và đàn áp và có những hành vi cướp bóc rồi trêu chọc với lại đánh đập những người cộng đồng người Việt mình ấy, bị những cái người châu Phi ấy, người ta cướp giật, đánh đập, dọa nạt.
Trong khi đó thì chị N, một tiểu thương lâu năm tại Sunshine, không muốn chia sẻ danh tính, cho biết chị là nạn nhân của các vụ cướp bóc giữa ban ngày và bị đánh đến rách mặt.
Trời ơi, nó quậy quá chừng quậy luôn. Nó đến là vào là nó cứ việc bê bưng đồ, nó cướp là nó chạy. Say rồi không bán cho nó, đóng cửa rồi nó xô vào. Không bán nó cầm đồ của em nó đập xuống, nó đánh nhầm rách hết cả mặt ra. Mà cảnh sát thì không có can thiệp. Em có mấy cái đồ ở đây, cái gậy ấy, để bảo vệ cho bản thân đấy. Tại vì nó to như thế mà khi mà nó vào ấy thì em phải có đồ để em bảo vệ em chứ. Em để đây mấy ông cảnh sát lấy xong còn đưa em ra tòa nữa. Nói chung là bọn em làm chủ rất là bị bất công á. Không có, làm rất là cực. Đã không có khách, khách nhìn thấy chúng nó khách sợ thì chớ. Rồi không dám vào. Trong khi đó nó cứ đến nó cướp của em, đánh em hoài
Chị bán những cái mặt hàng, những cái sản phẩm nào ở Sunshine?
Em bán rượu nên là bị cướp hoài
những cái đối tượng mà vô shop của chị cướp á, là những người phi dâu trẻ tuổi hay là lớn tuổi? Dạ. Rồi dung mạo ra sao ạ?
Dạ, trẻ tuổi nhiều, lớn thì họ cũng không có quậy như thế đâu, nhưng mà trẻ quậy lắm. Con gái, con trai thì cũng giống nhau, uống say xỉn rồi bắt đầu vào, chả phải ăn cắp nữa, cứ 3-4 đứa nó vào mà nó săn mình là nó lấy của mình, không phải nó giật.
Việc đó có diễn ra thường xuyên không chị?
Thường xuyên chứ chị.
Yeah.
Một cảnh sát đâu có can thiệp đâu, gọi cảnh sát đến nói thật là phí thời gian của em. 3 cái statement paperwork xong rồi bỏ đi, nó đánh rách cả mặt nên chả có vấn đề gì. Nhưng mà mình mà cứ hễ bị có đồ mà để bảo vệ mình là cho mình ra tòa. Bây giờ vắng khách lắm, không ai... có thể nào mà người ta sợ lại trả đến nữa.
Còn Quang Phạm, một thanh niên đang sống tại Sinh Sai cho biết anh từng chứng kiến một người Việt bị đánh đến chảy máu trên xe buýt và sự xuất hiện của côn đồ đi thành băng nhóm 5-7 người luôn là nỗi ám ảnh của người dân địa phương.
Thấy là cái câu chuyện này thì nó cũng bất ổn xảy ra từ lâu rồi ấy. Thì cũng có cảnh sát của khu vực Sunshine người ta cũng tăng cường ấy, nhưng mà em thấy cũng không có tác dụng gì cả, bởi vì em cũng phải đi lấy hàng hóa ở quanh khu vực Sunshine rất nhiều ấy. Thấy có những cái thanh niên trẻ gốc Phi người ta cứ ngồi ở station suốt ạ, xong rồi cứ đi, nói chung là đi thành nhóm, lúc nào cũng có nhóm chứ không được mình đâu.
Yeah.
Nhóm nào cũng phải là 4-6 người, xong rồi đi, xong rồi trêu ghẹo rồi phá phách. Nhiều lúc mà mình thấy có những kiểu 5-6 đứa thì làm sao mà mình không thể kháng cự được ấy, nhất là mình là còn là thanh niên, con trai lại dựa những người mà như người già ấy, là những bạn gái thì em nghĩ là cũng rất là phiền toái ấy. Nếu mà không giải quyết dứt điểm cái vụ này ấy, chị ạ.
Cái nguyên nhân, cái lý do vì sao mà những cái bạn trẻ phi châu họ lại tấn công người Việt của mình?
Ra xin tiền rồi xin thuốc ấy, bắt đầu không xin được ấy, là bắt đầu nó gây chuyện và nó có thể nó đánh mình luôn á. Không phải là em nghĩ là không phải là cái chuyện đùa giỡn gì ở đây đâu chị ạ.
Thu Nguyễn, một du học sinh từng bị rình rập theo đuôi vào ban đêm ở ga Sunshine, cho biết cô sợ hãi tột độ.
Từ cái xe lửa Sunshine đi xuống á, ra đường á, thì lúc đó cũng không phải là tối lắm nữa, khoảng tầm mới có 6 giờ thôi, thì mình có gặp một nhóm những cái người phi châu mà nhìn rất là trẻ, thì họ cứ đi theo mình rồi họ kiểu cười lớn tiếng đằng sau mình, thì tự nhiên mình rất là sợ, tại vì mình cứ thấy họ đi theo mình, rồi sau đó lúc mà mình quay lại nhìn họ thì họ có vẻ như là họ nói cái gì đó, họ verbal boost mình. Cảm giác rất là sợ, tại vì rồi sau đó họ cứ tiến gần mình hơn, rồi họ nói cái gì đó, rồi họ muốn xin xỏ gì đó. Nhưng mà lúc đó thì mình cố gắng mình bước đi thật là nhanh, chạy đến những cái chỗ đông người hơn, thì họ chạy theo mình. Thì lúc đó mình rất là sợ, rồi bắt đầu mình lấy điện thoại ra, mình gọi điện thoại cho người thân của mình, mình bật loa ngoài lên cho người thân của mình nghe. Thật sự là có lần lúc đó tụi nó chưa có làm gì mình đâu, nhưng mà mình cảm giác rất là sợ hãi, tại vì cái đó không có chỉ xảy ra một lần á, mà xảy ra rất là nhiều lần rồi.
Đó chỉ là vài ba nhân chứng trong số rất nhiều nạn nhân người Việt sống tại khu vực miền Tây Melbourne từng đụng độ, bị cướp giật, bị tấn công hoặc bị gây hấn bởi các nhóm côn đồ. Là người đứng ra đại diện đòi an toàn cho những người dân ở Sunshine, Tiến Nguyễn, một người làm quản lý trong lĩnh vực thuế, chia sẻ cô đang liên lạc với giới hữu trách địa phương, các dân biểu, thượng nghị sĩ và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng chính mạch trong việc mang lại sự an toàn cho Sunshine và các vùng lân cận ở miền Tây nói chung.
Hiện tại là bên hội sinh viên cũng đã liên hệ với cả bên Brisbane Council này, bên Sunshine Police và Victoria Police, cũng gửi cả thư cho bên ông Bill Shorten và bên cộng đồng người Việt nữa, để cùng nhau giải quyết, vì cái vấn đề này là một vấn đề chung. Thì hội có propose một cái ngày gọi là tuần hành hòa bình, ôn hòa, nhưng mà hiện tại là có thể là sẽ không tuần hành mà có thể sẽ là đứng một nơi thôi, để đưa biểu ngữ và phổ rộng cái thông tin này đến dân chúng cái vùng, không những chỉ là Sunshine, vùng xung quanh nữa. Kế hoạch lâu dài cũng là kết hợp với cả chính phủ tiểu bang và có thể cao hơn nữa, để giải quyết tận gốc cái vấn đề này, cái vấn đề đặc biệt là những cái mà liên quan đến thanh thiếu niên gốc Phi. Là tại sao các cháu lại có thời gian đi ngoài đường hành hung những người khác mà không được quản lý bởi ví dụ như trường học, gia đình, community hỗ trợ, ví dụ như là một thiếu niên mà có hoàn cảnh gì đấy đặc biệt đi, là cũng có thể được gửi social worker đến để mà hỗ trợ, đúng không nhỉ?
Yeah.
Thế mà tại sao lại có những group những cái cháu này đi và lâu ngày và dần dần là tạo thành những coi như băng nhóm, có thể là hiện tại đang là nhỏ lẻ, nhưng về sau này có thể là sẽ thành những băng đảng lớn và coi như là gây ra như là những nỗi kinh hoàng trong cộng đồng.
Dạ vâng.
Và cái chúng tôi xác định là cái này đấu tranh lâu dài để triệt để được tận gốc cái vấn đề. Chứ còn ví dụ như bây giờ mà chính phủ liên bang quan tâm đến Sunshine, có thể là tung ra thêm gấp đôi lực lượng cảnh sát, nhưng điều đấy nó không giải quyết được việc gì, bởi vì các cháu có thể lại di tản sang những vùng khác, eo biển Deer Park, Kings Park, những vùng xung quanh đấy. Và nếu như mà không có một cộng đồng nào lên tiếng thì cái vấn đề này nó không bao giờ nó hết được. Cộng đồng châu Phi cũng cực kỳ là phẫn nộ trước những cái việc này. Họ cũng không cảm thấy họ được an toàn nữa. Bởi vậy nên là cái mà cái mục đích của chúng tôi làm là liên kết tất cả mọi người, tất cả các ban ngành lại để cùng nhau giúp đỡ. Không phải là đứng ra để tuyên chiến với cái cộng đồng châu Phi. Cái đấy là cái điều không đúng nhé. Tôi khẳng định lại là như vậy.
Chị Tiến Nguyễn có thể giải thích rõ hơn cái thông điệp mà chị muốn gửi đến trong cái buổi chia sẻ thông tin và tuần hành ở Sunshine sắp tới đây ạ?
Cái thông điệp mà rất là rõ ràng chúng tôi muốn, thứ nhất đó là phải improve cái safety ở Western Suburbs. Hiện tại đang là Sunshine, đang nóng ở Sunshine, an toàn. Và đi kèm với thông điệp này là chính phủ focus vào youth generation ở vùng này.
Cho đến thời điểm này, sau khi đưa ra cái lời kêu gọi đối với các bạn du học sinh và những người di dân Việt Nam sống tại khu vực Sunshine và những khu vực khác, cái phản hồi từ phía các bạn như thế nào?
Thứ nhất là chúng tôi luôn luôn tự ủng hộ và hỗ trợ, không những là từ phía sinh viên và từ phía những local business, businessmen, businesswomen, người dân cư khu vực này. Khi mà chúng tôi đưa ra cái việc chúng tôi muốn tuần hành thì chúng tôi cũng đã được 700 người ủng hộ trong vòng có vài ngày thôi. Đấy. Và hiện tại để mà cho cái việc mà đấu tranh lâu dài để cho chính phủ phải focus và không được ignore vùng West cũng như là các cháu thanh thiếu niên gốc Phi, thì chúng tôi cũng lập cả một cái trang riêng là tên là Safe Sunshine and Our Youth Generation. Đấy, cũng nói luôn với phóng viên rằng là cái incident này xuất hiện từ cái việc một cháu du học sinh bị đánh, cháu du học sinh Việt Nam. Tôi cũng nói luôn là kể cả nếu như đấy là một cháu người Tây Phi bị đánh, tôi cũng lên tiếng. Tại vì đây là trên đất nước Úc, tôi đang sống trên đất nước Úc. Cũng có những nghị viên ở các vùng khác đã offer hỗ trợ chúng tôi trong những việc in ấn và phổ cập thông tin. Đó, thế nên là chúng tôi, cái này chúng tôi làm về cộng đồng. Đấy, không chỉ là cộng đồng Việt Nam, tất cả những cộng đồng, các chủng tộc ở khu vực đó cũng đều được lợi. Chúng tôi cũng kêu gọi cả người Úc tham gia nữa. Thì trong cái trang của chúng tôi cũng có rất nhiều người Úc mà họ quan tâm đến cái vấn đề này. Đây là vấn đề lâu dài. Đấy, hiện tại là chúng tôi được ủng hộ rất nhiều.
Ban Việt ngữ sẽ tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những thông tin liên quan đến vụ này trong các bài phát thanh tiếp theo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.